Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Bằng ý chí quyết tâm của những người lính đảo cùng với sự hỗ trợ thường xuyên từ đất liền, đến nay hầu hết các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được phủ kín màu xanh của hàng trăm loại cây trồng khác nhau. Trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên xây dựng các phương án tuyển sinh phù hợp với yêu cầu của trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 23 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp xúc với cử tri phường Lương Sơn, thành phố Sông Công có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội. Cùng dự có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Sông Công.
Tại hội nghị, đại biểu Hoàng Anh Công thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, trong đó có một số dự án luật mới được Chính phủ trình đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, 16 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Quốc hội cũng xem xét 20 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, đồng thời tiến hành giám sát các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các cử tri đã trao đổi kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh nhiều nội dung liên quan về chế độ chính sách, giá đền bù đất thu hồi giải phóng mặt bằng, vấn đề môi trường, an ninh trật tự, quy hoạch triển khai các dự án trên địa bàn phường Lương Sơn và thành phố Sông Công. Tại hội nghị, những ý kiến của cử tri được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và thành phố Sông Công trả lời làm rõ, như việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, việc các hộ đang sinh sống trong phạm vi quy hoạch hành lang thoát lũ sông Cầu có nhu cầu tách đất ở cho con ra ở riêng và xây dựng nhà ở nhưng vướng quy hoạch, việc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, vấn đề ngăn chặn, đấu tranh xử lý các tệ nạn xã hội trên địa bàn, việc một số hộ dân có ruộng nhưng không canh tác được vì ảnh hưởng của quốc lộ 3 mới đi qua gây bồi bạt, ngập úng đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Trao đổi với cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá các ý kiến kiến nghị của cử tri là có cơ sở sát thực tế. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Mong muốn nhân dân tiếp tục chia sẻ, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai các công trình, dự án vì mục tiêu phát triển của địa phương. Đồng chí giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, lập đề án để di dời các hộ dân nằm trong quy hoạch hành lang thoát lũ sông Cầu. Một số nội dung kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.
Tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ y tế cơ sở trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa 15 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, các đại biểu đại diện cho cử tri là cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tại hội nghị, các cử tri ngành y tế đã có ý kiến về một số vấn đề như đề xuất Bộ Y tế sớm xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tiến tới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ kỹ thuật để các cơ sở khám chữa bệnh có thể tự chủ tài chính, điều chỉnh thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trực thuộc sở có giá trị dưới 1 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản hoặc gói thầu mua sắm có nhiều tài sản để đơn vị chủ động. Đề xuất các bác sĩ tại tuyến huyện có chứng nhận về tâm thần hoặc bác sĩ chuyên khoa nội có thể tham gia khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có chủ trương cho phép thực hiện xã hội hóa về việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone để đảm bảo tính bền vững của chương trình, đảm bảo nguồn cung vaccine để trẻ em được tiêm đủ mũi, có định hướng cho đội ngũ y sĩ, đặc biệt là y sĩ y học cổ truyền để phù hợp với mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở. Một số kiến nghị đề xuất của các cử tri ngành y tế tại hội nghị đã được các sở ngành chức năng trả lời. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, nghiên cứu để trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Tại huyện Đại Từ, các đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã An Khánh và Cù Vân. Các cử tri có ý kiến, kiến nghị đại biểu Quốc hội một số vấn đề như quan tâm giải quyết chế độ cho công an viên bán chuyên trách, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 37 để đảm bảo an toàn giao thông, các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, đất đai, tài nguyên khoáng sản, xử lý các sự cố liên quan đến ô nhiễm môi trường, đổ thải. Ngoài ra, cử tri xóm Thống Nhất, xã An Khánh phản ánh suối Sặc Bi chưa được nắn dòng chảy, gây ngập úng khoảng 3 hectare lúa và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương liên quan làm rõ tại hội nghị, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn lại để gửi đến kỳ họp.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Sở Công Thương 63 tỉnh thành trên cả nước phổ biến về Nghị định số 32 của Chính phủ, ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2024 về quản lý phát triển cụm công nghiệp. Nghị định 32 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp là nghị định mới được ban hành, sửa đổi, điều chỉnh những bất cập tồn tại của Nghị định 68-2017 và Nghị định 66-2020. Điểm nhấn tại Nghị định 32 của Chính phủ lần này là phân cấp trao quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định ngành nghề trong phát triển cụm công nghiệp ở địa phương. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện công tác tham mưu theo đúng quy định của pháp luật về thành lập phát triển cụm công nghiệp tại địa phương, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc thành lập cụm công nghiệp sẽ được nâng lên 100 ha thay vì 50 ha như trước đây. Đối với Thái Nguyên, tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067 ha. Tính đến nay, toàn tỉnh có 27 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó có 11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 62 dự án đầu tư.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, vốn tín dụng được xem là yếu tố quyết định phát triển. Tuy nhiên, theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chỉ có khoảng 10% hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Số liệu khảo sát trên 300 hợp tác xã thì đến 80% hợp tác xã phải vay ở thị trường phi chính sách và hệ thống tín dụng đen với lãi suất cao, thời gian ngắn, chủ yếu phục vụ cho đáo nợ, chờ vốn tín dụng. Cũng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 2 năm 2024, tín dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt 6.024 tỷ đồng, giảm 1,69% so với cuối năm 2023 cho khoảng 1.200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nguyên nhân tín dụng đối với hợp tác xã còn thấp là do hợp tác xã thiếu tài sản bảo đảm, thiếu minh bạch tài chính, làm ăn kém hiệu quả, quản trị yếu. Tại hội thảo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức kết nối 63 tỉnh, thành phố, nhiều ý kiến đề cập tới việc cần hoàn thiện hệ thống chính sách, đổi mới phương thức triển khai để khơi thông nguồn vốn cho hợp tác xã. Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng tiếp cận vốn, các hợp tác xã cần chú trọng đến việc mở sổ sách, công tác hạch toán kế toán phải minh bạch, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho người quản lý hợp tác xã. Thưa quý thính giả, ở quần đảo Trường Sa, nơi đất cằn, cát mặn, thiếu nước ngọt, thời tiết lại khắc nghiệt quanh năm, nên việc trồng cây xanh hay tăng gia sản xuất của quân và dân trên đảo gặp vô vàn khó khăn. Nhưng bằng ý chí quyết tâm của những người lính đảo cùng với sự hỗ trợ thường xuyên từ đất liền, đến nay hầu hết các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được phủ kín màu xanh của hàng trăm loại cây trồng khác nhau. Bất cứ ai một lần được đặt chân đến Trường Sa đều ngỡ ngàng trước màu xanh, ý chí vươn lên bất khuất của đất và người nơi đây. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Mạnh Nghịnh để hiểu hơn về quần đảo Trường Sa.
Mỗi năm, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trung bình có tới từ 10 đến 15 cơn bão lớn nhỏ đi qua. Bão gió khiến phần lớn các công trình và cây xanh trên đảo bị tàn phá nặng nề. Nhưng với ý chí vượt lên mọi khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, từ những chuyến tàu hàng hỗ trợ kịp thời của vùng 4 Hải quân, quân và dân trên các đảo đã sát cánh, đồng lòng, quyết tâm để màu xanh trên từng tấc đất đảo dần hồi sinh trở lại.
Trung tá Mai Văn Lưu, Phó Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Thì Đảng, Nhà nước, quân đội đã cấp rất nhiều cái nhà lưới, cái nhà kính là bộ đội được trồng rau trong cái nhà lưới nhà kính, cũng như là đầu tư xây dựng vườn ươm để cho cán bộ chiến sĩ thuận lợi trong việc là ươm chiết, trồng và chăm sóc cây sả.
Không chỉ phủ xanh hòn đảo, từng cán bộ chiến sĩ, mỗi người dân trên đảo đều nêu cao tinh thần hăng hái tăng gia lao động sản xuất để phấn đấu. Bất cứ chỗ nào có đất là có cây xanh. Ngoài thiếu nước ngọt, khó khăn nhất trong việc trồng rau xanh ở quần đảo Trường Sa chính là hàng năm trên đảo có tới trên 300 ngày nắng gió, mùa khô kéo dài tới 3 tháng. Cùng với đó là gió bão mang theo nước biển mặn. Vì thế, ngoài việc phải che chắn cẩn thận, cán bộ chiến sĩ ở đây còn có rất nhiều cách làm sáng tạo phù hợp cho việc gieo trồng các loại cây.
Đại úy Nguyễn Văn Hướng, đảo Đá Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
Đó, chuyện mùa nào chúng tôi phải xoay mùa đấy thì mới có rau để tăng gia, phục vụ và nâng cao chất lượng bữa ăn cho đơn vị, cho bộ đội.
Không giống như các đảo nổi, ở các đảo chìm như Đá Đông, Len Đao, Đá Tây, việc trồng rau còn khó khăn gấp nhiều lần. Không có nhiều đất để tăng gia, nhưng những vườn rau chỉ rộng vỏn vẹn chừng 10 m² của cán bộ chiến sĩ đảo vẫn quanh năm xanh tốt.
Trung úy Đỗ Trung Nghĩa, chính trị viên đảo Len Đao, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng
nước tưới rau chúng tôi là tiết kiệm qua cái nước mưa và nước thải sau khi sinh hoạt. Thì anh em cũng tiết kiệm, ví dụ như là sử dụng các loại nước rửa bát rửa 1-2 lần hoặc là nước vo gạo chúng tôi sử dụng tái sử dụng lại để tưới rau.
Để đảm bảo nguồn nước ngọt tưới cho cây, trên các đảo đã được xây dựng các bể chứa hay lắp đặt các bồn chứa nước lớn. Ngoài ra, để có được những vườn rau xanh tốt, các cán bộ chiến sĩ ở đây cũng tính toán trồng các loại rau theo mùa vụ hay có cách làm sáng tạo để hạn chế các loại côn trùng gây hại. Trung sĩ Hoàng Nguyễn Khang Huy, đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và ông Ngô Thế Hoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nói.
Ta dùng những túi bóng và đựng nước thì treo lên giàn bầu thì khi ong rồi ruồi nó sẽ sợ và tránh xa đi.
Ngoài này với một thời tiết với điều kiện hết sức khắc nghiệt, nhưng mà các chiến sĩ trồng được những cái vườn rau đầy đủ các loại rau, hoa làm cho khuôn viên của cái nơi các đồng chí sinh sống và bảo vệ Tổ quốc hết sức là đẹp. Chúng tôi rất cảm động trước những cái thành quả cũng như cái sự cố gắng của đồng chí.
Màu xanh tươi mát của mồng tơi, rau muống, cải xanh đã góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thực phẩm được cung cấp từ đất liền, hiện nay cán bộ chiến sĩ trên các đảo đã chủ động được một phần nhu cầu thực phẩm tươi, nhất là rau xanh, góp phần cải thiện đời sống bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4, tức ngày 14 và 15 tháng 3 âm lịch, Ủy ban Nhân dân phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống Đền Lục Giáp năm 2024. Đền Lục Giáp từ thời xa xưa là một ngôi miếu nhỏ thờ thần linh của dân làng vùng Sơn Cốt. Đến thế kỷ 12, thời nhà Lý, để tưởng nhớ công ơn của anh hùng dân tộc Dương Tự Minh, người đã có công lớn giữ yên bờ cõi phía Bắc nước Đại Việt, nhân dân làng Sơn Cốt đã lập miếu để thờ. Đến thế kỷ 15, thời Lê, tiến sĩ Đỗ Cận, người làng Thống Thượng, xã Minh Đức ngày nay đã thuê thợ giỏi đục đẽo và chạm khắc thành khung nhà hoàn chỉnh rồi đem về dựng ở nơi đây, thay thế cho ngôi miếu nhỏ cũ. Từ đó nhân dân 6 làng Sơn Cốt, tức phường Đắc Sơn ngày nay trông coi đền và mang tên Lục Giáp từ đó. Ngày 1 tháng 4 năm 2024, lễ hội truyền thống Đền Lục Giáp đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Đền Lục Giáp gồm phần lễ với các hoạt động tế thần, lễ dâng hương, rước cỗ, biểu diễn vật thờ, phần hội gồm các trò chơi dân gian.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính đạt tối thiểu 90%, cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật đến người dân, nhất là các chủ trương chính sách liên quan đến các nhu cầu thiết yếu cấp bách, kịp thời giải quyết vướng mắc các vấn đề người dân còn bức xúc. Đảm bảo thông tin và các điều kiện cần thiết để người dân nắm bắt, tìm hiểu và tham gia vào việc xây dựng, triển khai các chủ trương chính sách tại địa phương. Thực hiện tốt bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân tổ chức giảm thiểu chi phí thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính. tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng kết quả số hóa.
Thưa quý thính giả, xác định mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu này. Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, Phú Lương đang tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp các công trình nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quý thính giả cùng nghe bài viết góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới của phóng viên Thùy Linh.
Mới đây, dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Công trình rộng gần 3 hectare, bao gồm các hạng mục tràn xả lũ, thân đập, đường quản lý kết hợp đường dân sinh. Với tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng, được thi công trong 2 năm, công trình hoàn thành góp phần giữ nước tại hồ, đảm bảo cung cấp nước sản xuất cho khoảng 12 ha lúa, 20 ha chè của xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô và các xóm lân cận. Từ đó cải thiện năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Bùi Quang Thắng, trưởng xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương nói:
Có hồ Cúc Lùng thì bây giờ nhân dân phát triển kinh tế càng ngày càng đổi mới và tư duy của sản xuất của mỗi người càng ngày càng đi lên, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Trên địa bàn Phú Lương hiện có không ít hồ được xây dựng từ lâu nên đến nay đã xuống cấp. Việc trữ nước phục vụ sản xuất không được đảm bảo, có thời điểm không có nước tưới nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình hồ đập sẽ giúp bà con nông dân chủ động hơn trong sản xuất do nguồn nước được đảm bảo, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc, huyện Phú Lương cho rằng:
Công trình này thì đã có rất là nhiều những cái lợi ích cho nhân dân là rất đồng thuận và hưởng ứng, mong muốn được các ngành, các cấp trên sẽ quan tâm hơn nữa là xây dựng các cái hồ đập để chứa nước nữa và các công trình giao thông liên quan đến hồ đập nữa để Yên Lạc hoàn thiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Đến nay huyện Phú Lương có 13 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tiêu chí cấp huyện, Phú Lương đạt 3 trên 9 tiêu chí, 23 trên 36 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Sự đồng hành của nhà nước và sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân sẽ giúp huyện về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.
Tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1.500m, nên đêm nay 23 tháng 4 và ngày 24 tháng 4, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 30mm. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 30mm. Cảnh báo đêm 24 tháng 4, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vài nơi, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ cấp 1. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa tập trung trong thời đoạn ngắn có khả năng gây ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp trong đô thị. Bây giờ là dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam gồm thành phố Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác,
Ngày 23 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức ký kết hợp đồng thi công xây lắp 3 gói thầu sửa chữa đường quốc lộ do Trung ương ủy thác quản lý. Các dự án công trình sẽ được nhà thầu chuẩn bị mặt bằng và khởi công đồng loạt vào đầu tháng 5 tới đây. Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 trong tổng số 8 gói thầu sửa chữa trên các tuyến quốc lộ do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đã đủ điều kiện khởi công. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tại lễ ký kết hợp đồng, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị trúng thầu cần khẩn trương tập trung cao độ nhân vật lực để đảm bảo tiến độ triển khai. Quá trình triển khai cần đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác. Nhằm duy tu sửa chữa đảm bảo kết cấu khai thác các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, năm 2024, Cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông Vận tải triển khai 8 công trình sửa chữa với kinh phí được giao trên 47,3 tỷ đồng.
Sáng 23 tháng 4, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nhận được thông tin của khán giả về tình trạng chậm trễ tại bộ phận tiếp đón khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, khiến lượng bệnh nhân đến khám bệnh lên đến hàng trăm người phải chờ đợi khá lâu. Qua tìm hiểu và trao đổi của phóng viên với lãnh đạo khoa khám bệnh, nguyên nhân của sự ùn tắc này là do hệ thống tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên cổng thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam bị lỗi. Tại thời điểm bị lỗi, từ 7 giờ đến 7 giờ 15 phút, cán bộ tiếp nhận hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân không tra cứu được thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh. Bệnh viện đã tiến hành liên hệ và khắc phục tình trạng này. Sau 15 phút, hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại. Hàng ngày, khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp đón khoảng 1.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trong đó đa phần là bệnh nhân bảo hiểm y tế. Những sự cố về hệ thống mạng như trên không thường xuyên xảy ra. Bởi vậy, người dân khi gặp những trường hợp như trên nên bình tĩnh chờ đợi được khắc phục. Các cơ quan chuyên môn cũng cần nâng cấp hệ thống phần mềm để đảm bảo quá trình khám chữa bệnh của người dân được diễn ra thuận lợi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Khánh, sinh năm 2006, ở tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, về hành vi cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên khởi tố, chờ xét xử về tội cướp giật tài sản. Do không có tiền nên Khánh tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Khánh tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook thấy nhiều cửa hàng đang bán điện thoại, trong đó có bài đăng của anh NVQ, sinh năm 1999 ở xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Khánh nhắn tin cho anh Quy hỏi mua điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max. Hẹn anh Quy mang điện thoại đến trước cửa hiệu thuốc Long Châu, địa chỉ tại tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên để gặp và kiểm tra hàng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, tại chỗ hẹn, khi đang kiểm tra điện thoại, lợi dụng lúc anh Quy không để ý, đối tượng đã nhanh chóng cầm điện thoại và điều khiển xe bỏ chạy. Về nhà, Khánh đem bán chiếc điện thoại này được 15 triệu đồng và đã tiêu hết. Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng. Biết không thể trốn thoát, ngày 21 tháng 4, Khánh đến Công an phường Tân Thịnh đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Thưa quý thính giả, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần. Đây cũng là thời điểm các thí sinh vừa tập trung ôn tập cho kỳ thi, đồng thời nghiên cứu các phương án để thực hiện đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên cũng đã xây dựng các phương án tuyển sinh phù hợp với yêu cầu của trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên xây dựng mới, điều chỉnh và tuyển sinh 24 chương trình đào tạo với khoảng 3.000 chỉ tiêu. Trong đó đều là những ngành đào tạo, lĩnh vực có tính ứng dụng cao trên nền tảng công nghệ số, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia và cách mạng công nghiệp 4.0. Lần đầu tiên, trường cũng đưa vào tuyển sinh các chương trình đào tạo mới là vi mạch bán dẫn, chương trình đào tạo quản lý logistics và chuỗi cung ứng nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên cho rằng.
Ngoài các chương trình đại trà thì năm nay nhà trường cũng tiếp tục tuyển sinh các cái chương trình đào tạo liên kết quốc tế chất lượng cao, trong đó nổi bật là hai cái chương trình, một là chương trình liên kết trường sinh công nghệ phần mềm liên kết với Đại học Quốc gia Cung Phúc KNU Hàn Quốc, thứ hai là chương trình công nghệ thông tin quốc tế giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Đây cũng là một chương trình nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, con người để xây dựng và đã tuyển sinh được 2 năm.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay sẽ có 20 phương thức xét tuyển do Bộ quy định. Trên cơ sở đó, Bộ cũng yêu cầu cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của cơ sở đào tạo, trong đó phải bảo đảm công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển. Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, Bộ sẽ công bố điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên, chia sẻ về thực hiện tư vấn tuyển sinh.
Đại học Thái Nguyên cũng mở các cái ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong đó chúng tôi dự kiến là các cái ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, về ngôn ngữ, rồi là khu vực học, đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, cũng như lĩnh vực kinh doanh và quản lý cũng là những lĩnh vực đào tạo mà thu hút được số lượng thí sinh lớn vào Đại học Thái Nguyên hàng năm.
Trên cơ sở tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024, Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh trên 18.200 chỉ tiêu, trong đó trình độ đại học là trên 17.200 chỉ tiêu, còn lại trên 1.000 chỉ tiêu trình độ cao đẳng. So với năm 2023, tăng gần 3.000 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh dự kiến gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông, học bạ, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển theo kết quả đánh giá đầu vào đại học trên máy tính, xét tuyển theo đề án tuyển sinh của các đơn vị đào tạo. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tùy điều kiện thực tiễn của từng trường thành viên, đại học sẽ tiếp tục có những điều chỉnh về số lượng chỉ tiêu và phương án tuyển sinh. Tiến sĩ Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, Trường Ban Đào tạo và Quản lý Người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi áp dụng cái hoạt động tư vấn tuyển sinh trên công nghệ số là nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chú trọng đến đối với các trường phổ thông, đối với những cái công ty hoạt động trong nhóm ngành nghề, rồi thì đến với các tỉnh miền núi phía Bắc, đối với các lãnh đạo các địa phương để chúng tôi có những cái hoạt động truyền thông trong công tác tuyển sinh của nhà trường trong năm nay.
Thì Đại học Thái Nguyên cũng đang hoàn thiện cái thủ tục để đăng tải công khai các cái đề án tuyển sinh các trường. Trong đó một số trường đại học thành viên cũng đã công khai đề án tuyển sinh như trường Đại học Y Dược, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Thế và chúng tôi cũng đang tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn quảng bá cho các em học sinh phổ thông biết được các cái lĩnh vực đào tạo, các cái ngành nghề thế mạnh của Đại học Thái Nguyên để có cái kế hoạch để đăng ký cũng như là xét nguyện vọng vào Đại học Thái Nguyên.
Hiện nay đang là thời điểm các thí sinh gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024. Các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đang xây dựng phương án tuyển sinh theo hướng tích cực, phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong việc làm thủ tục đăng ký và tham gia xét tuyển. Tuy nhiên, các thí sinh cũng cần có những cân nhắc lựa chọn để đăng ký xét tuyển phù hợp.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Chiều tối và đêm có mưa.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tấu Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Thu Hằng, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.